Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy, và Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Người là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không biết cũng chẳng đón nhận Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần các con thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó các con sẽ hiểu rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó và sẽ tỏ mình ra cho nó. Đó là lời Chúa. Hôm nay nhìn xuống nhà thờ thấy vui vì ít nhất là các em thiếu nhi, cha mẹ đã ý thức việc đưa các em đến nhà thờ tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật đúng giờ. Không còn cái cảnh mà cha ra thì mới có được nửa nhà thờ, đến lúc mà đọc phúc âm xong rồi mới tới được 2/3, rồi giảng xong rồi mới đầy nhà thờ. Hôm nay phụ huynh đã đưa các em đến được đúng giờ, tương đối chỉ còn một số em bây giờ mới đến thôi. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và chúc mừng thành công này một tràng pháo tay thật lớn. Thưa anh chị em và chúng con, làm sao mà ta có thể đến được nếu Chúa không mời gọi, nếu Chúa không thúc đẩy, nếu Chúa không lôi kéo? Vì chính Chúa Thánh Thần là đấng soi sáng cho phụ huynh biết việc phải làm. Cái điều quan trọng là giáo dục con em mình trong đời sống đức tin. Trước tiên phải có đời sống đức tin, phải có đời sống siêu nhiên, đời sống tâm linh, rồi kế đến lo đời sống vật chất, lo thể xác, lo phần học hành ở bên ngoài. Còn nếu cha mẹ mà chỉ chú ý đến đời sống vật chất, đến kiến thức ở bên ngoài, đến chuyện bồi dưỡng anh văn, rồi đàn, rồi nhạc, vân vân, mà quên mất bồi dưỡng đời sống đức tin bằng việc thúc đẩy các em đi lễ và học giáo lý, thì lớn lên các em sẽ như là một cái cây hoang dại, không ai uốn nắn, nó muốn mọc sao thì mọc, càng lớn lên càng xòe ra lấn át người khác, và chỉ biết có mình chứ không biết nghĩ đến người khác. Cho nên cha mẹ phải cầu nguyện để lời Chúa Giêsu ngày hôm nay nói rằng là Thầy sẽ xin đấng bảo trợ đến ở với các con. Đấng ấy là thần chân lý ở cùng các con, ở với các con. Đấng mà thế gian không biết cũng không đón nhận Ngài, phần các con biết và các con đón nhận Ngài. Cho nên Chúa Thánh Thần là thần chân lý, là sự thật. Ở đây cha muốn nói với chúng con, những em thiếu nhi mới lớn, những cây non mới đâm chồi, nó đang cần được chăm sóc, được tưới tắm, được uốn nắn như thế nào để nó lớn lên, nó thành những cây kiểng, thành những cây có giá trị. Cha mẹ là người làm việc ấy, các anh chị giáo lý viên là người làm việc ấy, và nhất là linh mục tu sĩ cha sở là người có trách nhiệm trên phần hồn của những con chiên của mình, đặc biệt là các em thiếu nhi, phải hết lòng chăm sóc các em. Chăm sóc các em, thứ nhất, quan trọng nhất là tính trung thực. Người ta bảo đi hỏi gì? Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Tại sao người ta đi hỏi già? Vì người già kinh nghiệm. Mình đi ra ngoài muốn hỏi đường, muốn hỏi về công việc thì đến người lớn tuổi hỏi họ, vì họ già, họ kinh nghiệm, họ biết nhiều, cho nên họ chỉ cho mình. Về nhà hỏi trẻ là trẻ nó đơn sơ, nó hồn nhiên, ở nhà có cái gì nói nó khai hết, nó không có giấu giếm gì hết. Trẻ nó không biết nói dối, người lớn tập cho nó nói dối chứ trẻ nó không biết nói dối. Ví dụ như cái chuyện mà đến đòi nợ chẳng hạn, người mẹ chui xuống bếp đóng cửa lại, ra bảo với con là: con ơi, con đang con nói với bác hay là mẹ không có nhà. Thì đứa bé nó cũng vui vẻ đi ra mở gõ cửa cốc cốc cốc, ra mở cửa: mẹ có nhà không con? Dạ mẹ cháu ở dưới bếp, bảo cháu ra nói với bác là mẹ cháu không có nhà. Thì em thấy rõ ràng là đứa bé nó hồn nhiên, nó không biết gì, nhưng mà chính những người lớn dạy cho nó, chỉ cho nó cách nói dối. Vì thế mà cha mẹ ngay từ bé tập cho con mình tính trung thực. Có thì nói, có thì nói, không thì nói, có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặc chuyện là việc của ma quỷ. Ma quỷ nó suy con người ta. Ma quỷ là thần gian dối, là chúa của sự gian dối. Còn thánh thần chân lý là thần của sự thật. Hai cái đó không thể đối, không thể thỏa hiệp được với nhau. Giữa gian dối và thật thà, giữa sự trung thực và sự quanh co, không thể thỏa hiệp được với nhau. Bây giờ người ta hay thỏa hiệp, người ta hay bắt tay, người ta hay đi đêm, người ta hay gian dối, người ta hay làm láo, báo cáo hay, có đúng không? Làm thì không ra cái gì hết, nhưng mà hội nghị rồi tổng kết lên báo cáo thành tích, gây ra những con số ghê gớm lắm. Riết rồi cái đó nó ảnh hưởng vào trong đời sống đạo, trong đời sống đạo của mình. Cũng tổ chức hội nghị, cũng tổ chức đại hội, rồi cũng tổ chức báo cáo thành tích, rồi cũng khen thưởng, rồi cũng vỗ tay, rồi cũng tuyên dương. Mà thực tế, thực chất có cái gì đâu. Toàn là trên giấy tờ, toàn là trên những con số, toàn là những báo cáo. Trong khi thực tế người dân nó sống như thế nào, thực tế đời sống đạo của dân ra sao, thực tế đời sống tâm linh, đời sống đức tin của họ như thế nào, nó hoàn toàn khác xa với những báo cáo về vấn đề loan báo tin mừng, về vấn đề giáo dục cũng vậy. Những con số nó không nói lên cái gì cả. Thực tế người ta sống đạo như thế nào, thực tế báo cáo là 5.000 người giáo dân đấy, nhưng mà thực sự có phải là 5.000 người giáo dân hay không, hay chỉ trên những con số? Thực tế là bao nhiêu miếng đất như vậy để vùng truyền giáo đó, mà cái vùng đó có được truyền giáo hay không, có được chăm sóc hay không, có được lo trong non đến nơi đến chốn hay không thì lại chưa chắc. Cho nên những người có trách nhiệm, có đến thực tế để mà quan sát, có đến thực tế để mà thấy được cái vấn đề, có đến thực tế để mà hiểu rõ tường tận ngọn nguồn ngóc ngách của sự việc nó như thế nào không, có đến để mà khám phá coi sự thật nó như thế nào, hay là tất cả đều lấp liếm, đều che đậy, đều giấu giếm, rồi vỗ tay vui vẻ với nhau, sau đó thì liên hoan tổng kết và ra về, sang năm chúng ta làm tổng kết tiếp, ăn tiếp, nhậu tiếp, rồi mừng tiếp, rồi báo cáo tiếp, rồi lại vui vẻ ra về, cứ thế. Vì thế mà Đức Giêsu khao khát rằng thầy phải đi, thầy không bỏ các con mồ côi, thầy sẽ trở lại với các con, nhưng mà thầy phải đi thì thần chân lý mới đến. Thầy đi về trời để Chúa Cha sai Thánh Thần đến với các con, và Thánh Thần sẽ dạy cho các con biết tất cả sự thật. Những người sống ở trong sự thật là những người sống ở trong Thánh Thần. Chúa Giêsu nói thần chân lý ở giữa các con, ở trong các con. Mà đôi khi chúng ta bóp nghẹt thần chân lý, bóp nghẹt sự thật bằng quyền lực của mình, lấy quyền lực, lấy đồng tiền, chúng ta che đậy sự thật, chúng ta giấu giếm sự thật, lấy tiền bạc, lấy quyền lực để chúng ta lấp liếm sự thật, để chúng ta bưng bít hết tất cả sự thật. Toàn là giả, toàn là tạo, toàn là mã, toàn là hàng hiệu bên ngoài mà thôi. Thực chất bên trong rỗng tích, thực chất bên trong là rụng ngục rỗng hết rồi, không có gì cả. Phải nói sự thật, chấp nhận. Thật thà thì thua thiệt, dám chấp nhận cái thua thiệt đó là sống trong chân lý. Còn lươn lẹo lại lên lương là thuộc về thế gian, thuộc về ma quỷ. Mà thế giới ngày hôm nay đôi khi anh chị em thấy nó giả nhiều quá, riết rồi người ta quen với cái giả, sống chung với cái giả, rồi người ta đồng hóa mình luôn với cái giả đó, không còn biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là ngay, đâu là cong, đâu là đúng, đâu là sai. Cho nên Đức Giêsu phải khẩn khoản nài xin Chúa Cha ban Thánh Thần đến để thần chân lý sẽ giải thoát. Chúa nói sự thật sẽ giải thoát các con. Cho nên ngay từ bé các anh chị giáo lý viên tập cho các em sống thật. Nếu nó đi trễ, hỏi lý do gì đi trễ, phải cho nó nói sự thật. Nếu nó làm sai, phải cho nó nhìn nhận rằng nó sai. Đừng có lấy lý do này, lý do nọ tập cho người ta. Đừng tìm lý do để che đậy tội lỗi của mình, viện đủ cớ để mà trốn tránh trách nhiệm. Phải tập cho các em ngay từ bé dám nhìn nhận trách nhiệm của nó, dám nhận cái lỗi của nó để nó mới sửa. Còn nếu các anh chị mà không tập cho các em sống sự thật, nói sự thật và làm thật, thì sau này lớn lên các em nó sẽ là những con người không biết sự thật là cái gì. Giống như Phi-la-tô rửa tay và họ nói rằng ta vô can trong việc đổ máu người này, và hỏi lại sự thật là cái gì. Hỏi lại Chúa Giêsu sự thật là cái gì. Vì không dám chấp nhận sự thật cho nên giả vờ hỏi sự thật là cái gì. Vì thế mà chúng con đang được lớn lên trong một cái môi trường, cái bầu khí nó bị quen ố rồi, cái bầu khí quyển này nó bị đục rồi. Chung quanh nhìn toàn thấy hàng mã hàng giả, rồi nhìn chung quanh thấy ai cũng sống hời hợt bên ngoài, sống giả tạo bên ngoài, sống chỉ chú trọng hình thức, chú trọng nghi lễ, chú trọng bề ngoài, mà không toàn thấy đâu là sự thật. Thì chính anh chị giáo lý viên, chính phụ huynh và linh mục tu sĩ phải là gương mẫu về sự thật. Phải biết sống thật, phải biết nói thật, phải biết làm thật. Đừng làm giả, đừng nói giái dối, đừng nói gian, đừng có nói môi mép bên ngoài, miệng thì năm mô mà trong bụng thì một bồ dao găm. Đừng sống như thế, đừng có giả nhân giả nghĩa. Sống bên ngoài thì vui vẻ lắm, cha cha con anh em rồi, nhưng mà sau lưng trong bụng thì ngầm chứa biết bao nhiêu mưu đồ, biết bao nhiêu là âm mưu thâm độc để hại người anh em của mình. Mà bên ngoài thì nói ngon lắm, giả dối, giả tạo, giả vờ, giả nhân, giả nghĩa, toàn là giả thôi thưa anh chị em. Đức Giêsu về trời sai thần chân lý đến, thần chân lý đến sẽ dạy cho chúng ta biết thế nào là sự thật. Và dấu chứng là mình có thánh thần hay không là mình coi lại lương tâm của mình, coi giữa cái suy nghĩ và lời nói của tôi có làm một hay không, hay là tôi nghĩ một đàng, tôi nói một nẻo, đầu óc tôi tính toán âm mưu thâm độc, mà miệng lưỡi tôi thì cứ hè 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 hè, cứ vui vẻ, ra cái vẻ đạo đức, ra cái vẻ tốt lành. Tôi biết biết rằng tôi có sống trong sự thật, tôi có thánh thần hay không, là giữa lời nói và việc làm của tôi nó có đi đôi với nhau hay không. Anh chị em nhìn vào đời sống linh mục tu sĩ chúng tôi, coi thử coi giữa lời chúng tôi rao giảng và đời sống của chúng tôi nó có ăn khớp với nhau hay không. Coi coi giữa tòa giảng và tòa đời nó có là một hay không, hay là nó là hai cái khoảng cách nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, sự thật nó đi mất rồi. Cái bài gì mà tình cha đó, tình cha ấm áp như vầng thái dương, rồi câu kết tôi chỉ phải và con ơi chờ bao giờ kết đi, mỗi người thử mạnh thôi, kết thử coi, và con ơi chờ bao giờ. Lần thứ ba mà không hát lên được, không nói lên được là đang không dám chấp nhận sự thật. Cái bài tình cha là tình cha ấm áp như vầng thái dương, biết được gì phải không? Biết không? Rồi bây giờ kết cái bài đó thử coi, và con ơi chờ bao giờ dối gian. Đấy, lời cái người cha nói với đứa con của mình. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho gì? Cho thơm. Đói cho sạch, rách cho thơm. Đừng bao giờ dối gian. Lời cái người cha nói với đứa con như vậy. Thì chính cái ông cha đó, chính cái người cha mà khuyên con mình, con ơi chớ bao giờ dối gian, thì cái người cha ấy phải sống sự thật, phải sống trung thực, khuyên con mình là chớ bao giờ dối gian, mà mình thì gian dối, mình thì gian tà, mình thì gian ác, mình thì gian tham. Làm sao mà khuyên con mình như vậy? Nó sẽ hỏi, và bố ơi, bố có bao giờ bố dối gian không? Có dám trả lời là có hay không? Đấy, hát như vậy, người cha khuyên con mình như vậy, và chúng ta vẫn nghe ca sĩ hát như thế. Nhưng mà rồi mỗi người mình tự hỏi lại coi, tôi có sống thật hay không? Tôi có để cho thần chân lý đến hướng dẫn tôi, như Đức Giêsu ngày hôm nay nói là thần chân lý sẽ đến ở giữa các con, và thầy không để các con mồ côi. Đôi khi ta lại muốn sống mồ côi sướng hơn. Mồ côi là muốn làm gì thì làm. Mồ côi là không cha, không mẹ, không ai dạy dỗ mình. Mình muốn đi hoang, muốn ăn uống, muốn phá phách, muốn quậy phá gì thì phá. Đôi khi ta lại thích sống mồ côi. Còn sống có cha, có mẹ, này con, đi học đúng giờ, con, học bài chưa? Bé kia, con, đã đọc kinh trước khi đi ngủ chưa? Bé này, đã rửa chén chưa? À, bố mẹ nhắc chừng, nhắc nhở, nhắc bảo con mình. Còn đứa mồ côi đâu có ai nhắc đâu. Nó muốn ăn xong nó vứt chén đây, nó vứt, muốn học bài nó học, không học thì thôi. Đến giờ đi lễ nó muốn đi, đi không đi nó đi chơi, không ai nhắc nhở. Đôi khi nó bảo, cha ơi cha, con khoái sống mồ côi. Mồ côi như vậy con muốn làm gì con làm. Nhưng mà nó đâu biết rằng nó có tương lai gì đâu. Nó đâu biết rằng lớn lên nó không cha không mẹ hướng dẫn thì nó sẽ là như thế nào. Nó không biết. Nhưng mà bây giờ nó chỉ biết sống theo cái bản năng tự nhiên của nó là như vậy, nó sướng rồi. Chúng ta cũng vậy. Chúa bảo là thầy không để các con mồ côi, thầy sẽ sai thần chân lý đến ở với các con, giữa các con. Thôi thôi chú ơi, chú cứ để con mồ côi đi, chú cứ để con không có giáo lý, không có kinh thánh gì đi, để con muốn làm sao con làm thích hơn, phải không? Còn bây giờ chú đến, thầy chăm sóc các con, thần chân lý đến, ô con phải sống thật, ô con phải nói thật, ô con phải làm thật. Con không có làm theo tự nhiên của mình, theo bản năng của mình là con gian dối, gian tham, gian tà, gian ác. Con muốn làm sống theo bản năng tự nhiên của con, rồi con lấy quyền lực của con lấy tiền bạc của con che giấu hết trước mặt người khác, con vẫn đạo đức, con vẫn thánh thiện, con vẫn oai phong như thường. Nhưng bên trong thối hoắc rồi mà. Thôi các em thối con ngửi, con đâu có bắt ai ngửi đâu. Miễn là người ta thấy thơm mà được rồi. Người ta thấy mùi nước hoa thơm ở bên ngoài mà không thấy cái lòng đã thối hoắc mất rồi.